Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì sáng này chúng ta tụng cái kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm. Thì ở trong này Phật đã nói á, thì Ngài A Nan đã nói rằng: tôi đã nghe như sau. Hồi đó Đức Phật ở tại ấp phố Khamasadama thuộc xứ Kuru. Một hôm Đức Thế Tôn bảo các đại chúng rằng: các đại chúng đây là những vị xuất gia đó, Phật nói cho hàng tùy kheo, có một con đường có thể giúp chúng ta thực hiện được thanh tịnh, vượt khỏi sự lo lắng và sợ hãi, diệt trừ được khổ não, chấm dứt được khóc than và đạt tới chánh pháp. Con đường ấy là con đường an trú trong bốn lãnh vực quán niệm. Thì mình ở đời á, mình cái khổ, cái biển khổ của mình á, một á, là lo lắng nè, sợ hãi, rồi xao xuyến, phải không? Rồi khóc than, rồi mình lo gì nữa? Rồi tham lam lên, mình muốn cái gì đó thì mình cái lòng mình xao xuyến lên, vì mình sân si giận hờn lên. Khi con mắt chúng ta thấy được cái gì thì chúng ta khởi lên cái lòng ham muốn và bắt đầu cái tâm của chúng ta tính theo lấy cho được cái món đó đó. Rồi khi cái lỗ tai của chúng ta nghe được cái tiếng gì đó, hoặc là ai chửi á, thì mình giận lên. Mới chửi một câu thì mình chưa có giận, nhưng mà mình suy nghĩ một lát, từ từ mình giận lên. Có cái bà chửi mày á, là cái đồ mất dạy. Cái mới nghe, mình mới nghe cái tiếng mất dạy thôi thì mình chưa có giận, nhưng mà một lát sau thì mình suy nghĩ là cái con nhỏ đó, con nít mà hỗn láo, phải không? Con nhà ai không biết dạy. Mình như vậy đắng bà nó, phải không? Đắng bà nội nó. Vậy mà nó nói mình đồ mất dạy, đồ cái bà già không nết rồi. Mình càng suy nghĩ càng giận, càng suy nghĩ càng giận. Như vậy á, thì do cái khổ ở đời á, là do cái tâm suy nghĩ. Hãy suy nghĩ càng suy nghĩ giận à. Mắt thấy mọi việc mình suy nghĩ mình muốn lấy á, thì mình tham lên. Rồi tai nghe tiếng người ta khen á, thì mình thích á. Mình suy nghĩ hoài, mình thích người ta khen hoài. Cho nên ta khen bữa nay mà mai không khen thì mình cũng buồn. Rồi người ta chê mình thì mình về mình đau khổ. Người ta chê mình, người ta làm nhục mạ mình, cho nên mình suy nghĩ mình càng đau khổ. Còn ở đây á, Đức Phật nói mình phải diệt trừ những cái khổ đó. Khi mình nghe người ta khen, hoặc là nghe người ta chê, hoặc mình thấy một cái gì đó mình mong muốn, rồi mình suy nghĩ mình đau khổ, thì tham sân si nó làm cho mình đau khổ. Thì bây giờ muốn diệt trừ nó thì mình phải có cái phương pháp thứ hai. Hôm giờ mình học á, là mình cái phương pháp thứ nhất á, là mình quán sát các pháp không tướng. Thật tướng các pháp nó đều hư giả, do duyên hợp giả có, đương thể tức không, như quỷ như quá của mình chấp vậy đó. Thì chúng ta quán sát như vậy. Nhưng mà bây giờ Đức Phật đi vào con đường thiền định và con đường định lực á, con đường chánh niệm. Cái này là kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm, là chúng ta thu theo cái bốn pháp quán niệm để trừ cái kia. Thì bốn con đường đó, khi mà chúng ta áp dụng được, thì bốn con đường đó ở đâu? Trong thân của chúng ta đây. Thân nè, thân á là sắc, rồi thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi là ngũ quẩn. Khi á, quý vị nghe đến cái chữ ngũ quẩn dây không, thì tất nhiên là Đức Phật muốn nói là cái thân thể chúng ta nó không có bền chắc và nó thay đổi liên tục. Một ngày nào đó nó sẽ bị hoại diệt đi. Đó, cho nên kêu là ngũ quẩn dây không. Chúng ta nghe ngũ quẩn dây không, chúng ta tưởng nói ai á, nói đất đá là trời mây non nước gì á. Nhưng sự thật ra ngũ quẩn đây là chỉ cho con người của mình đây. Con người chúng ta ai cũng là ngũ quẩn hết đó. Sắc đó là chỉ cho cái thân này gồm có đất, nước, gió, lửa. Rồi á, cái tâm của chúng ta gồm có bốn là cảm thọ nè, tưởng tượng nè, rồi suy nghĩ tương tục nè, và phân biệt, cái tánh phân biệt gọi là thức. Nghĩa là một á, là cái sắc thân, hai là cái tâm. Có một cái tâm, cái thoát sắc thân, nhưng mà có bốn cái tâm, có bốn cái loại tâm thức nó làm cho con người mình khổ. Cho nên á, cái phần hữu hình có một, mà cái phần vô hình nó tới bốn. Vì vậy chúng ta muốn tu cho được an á, thì chúng ta phải tu cái phần vô hình là cảm thọ nè, tưởng tượng nè, và suy nghĩ tương tục, và phân biệt. Bốn cái này mình làm cho nó an thì cái thân nó an theo. Vì vậy mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta cái con đường á, diệt trừ á, cái khổ não, thì bằng cách đó là có bốn pháp quán niệm. Bốn pháp quán niệm ở đây á, là Đức Phật nói nè: nếu các đức Như Lai đời quá khứ đã từng đạt tới quả vị chánh giác, không còn vướng mắc vào bất cứ cái gì, đó cũng là nhờ lập tâm an trú trong bốn lãnh vực quán niệm. Nghĩa là các đức Phật có nhiều đời nhiều kiếp á, sở dĩ đạt thành cái quả chánh đẳng chánh giác mà không còn bị những cái gì nó làm cho lung lay á, nghĩa là tất cả mọi sự mọi vật đến với các ngài đều vô quái ngại, không có ngăn ngại, không có chướng ngại các ngài được, là do các ngài tu cái bốn cái pháp quán niệm này nè mà được. Nghĩa là nó chướng ngại mình, nó chướng ngại thì sao? Khi con mắt á, mình thấy một cái vật gì quý, ví dụ như có một sòn chẳng hạn á, nó bán tới 500-700 ngàn đi, mà giờ nó bán có 10 đồng, thì mình nhìn vô mình nghe người ta bán có 10 đồng thì mình bị chướng ngại. Mình bị chướng ngại bằng cách là mình muốn mua, thấy không? Mình liền khởi tâm phân biệt là cái hộp sòn này nó có giá trị, nó tới 5-3 ngàn, 7-8 ngàn gì đó, mà bây giờ nó bán có 10 đồng mà. Muốn quá đi, bây giờ phải tìm cách làm sao cho đủ cái điều kiện để đi tới mua cho được cái này. Còn không á thì ăn cơm cũng nhớ tới nó, đi ngủ cũng nhớ tới nó, quét nhà cũng nhớ tới nó, rửa mặt cũng nhớ tới cái đó hoài. Cho nên mình bị ngăn ngại. Mình bị ngăn ngại là ngăn ngại cái gì? Sở dĩ nói ngăn ngại đây là ngăn ngại cái tánh giác. Khi chúng ta khởi lên một cái vọng tưởng nào, chúng ta mong muốn một cái điều gì, thì cái tâm chúng ta liền chao động. Nghĩa là trong tâm chúng ta có một cái ý niệm, suy nghĩ tương tục để mà đạt đến mục đích kia, do cái lòng tham hay do cái lòng sân hay do cái lòng si, mà cho nên nó ngăn ngại cái tánh giác đi. Nó ngăn ngại cái tánh giác của mình, nó không có phát lộ ra cái Phật tánh thanh tịnh được, cho nên nó bị ngăn ngại đó. Nương theo bốn lãnh vực quán niệm, các ngài đã đoạn trừ được năm sự ngăn che, thanh lọc được những cấu quế của tâm thức, vượt được tình trạng ốm yếu của tệ giác, và tu tập theo bảy yếu tố giác ngộ, và đạt tới quả vị giác ngộ chân chính tối cao nhất đó. Nghĩa là nương theo bốn cái lãnh vực giác ngộ này á, nghĩa là một á là an trú trong pháp quán thân như thân. Hồi sáng chúng ta đọc á, quý vị có thấy không? Quán thân như thân đó. Rồi kế đó là an trú trong cái thứ hai nữa là quán gì nữa nè? Quán thân như thân. Rồi kế đó là quán quán gì đây, để coi. An trú trong pháp quán cảm thọ, trong cảm thọ đó. Rồi an trú trong pháp quán tâm thức, trong tâm thức đó. Rồi cái đó là an trú trong pháp quán niệm đối tượng tâm thức, trong tâm thức. Bốn cái này, nhưng mà ba cái sau quý vị rất là khó thì cô mới giải mà mới hiểu. Còn ở trong pháp quán thân như thân á, thì chúng ta tu theo cái pháp mà chánh niệm. Ở đây á, khi mà an trú trong cái quán thân như thân này á, thì nè, vị hành giả, ở trong kinh nói vị hành giả đi biết mình đi, khi đứng biết mình đang đứng, khi ngồi biết mình đang ngồi, khi nằm biết mình đang nằm, là những cái hành động của thân á, kêu là chánh niệm. Khi chúng ta đang đi thì tôi biết là tôi đang đi à. Khi mình đang đứng thì biết, tôi biết mình tôi đang đứng à. Thì khi mình đang ngồi thì biết mình đang ngồi à. Khi mình quét nhà mình biết là mình đang quét nhà. khi mình rửa chén, mình biết là mình đang rửa chén. Cho nên khi chúng ta đang đứng, đang đi, đang ngồi mà chúng ta biết chúng ta đang là cái gì, thì chúng ta lúc đó là chúng ta tỉnh thức, là tánh giác chúng ta hiện tiền. Ví dụ như cái đèn á, bữa có nói hoài cái đèn, là có thí dụ hoài cho quý vị, cái đèn nó phát ra ánh sáng. Khi mình thấy cái đèn nó có ánh sáng thì mình thừa nhận ở trong cái đèn nó có gì? Có điện phải không? Ở trong cái đèn nó có điện. Thì chúng ta nè, chúng ta đi, chúng ta biết chúng ta đang đi. Chúng ta đứng, chúng ta biết là chúng ta đang đứng. Chúng ta thấy một trái cam, chúng ta biết đây là trái cam. Chúng ta thấy trái quýt, chúng ta biết đây là trái quýt. Thì tất cả những cái biết đó, mà cái biết đó tất nhiên gọi là Phật tánh hiển lộ ra. Phật tánh hiển lộ ra. Thì một ngày á quý vị đi nè, khi đi ngủ biết mình đang đi ngủ. Khi mình thức mình biết mình đang thức. Thì từ sáng tới chiều cái thân của mình đây, thì khi mình thức mình biết thức, khi mình ngủ mình biết ngủ, khi mình ăn cơm mình biết ăn cơm, khi rửa chén biết rửa chén. Có lúc nào cái thân của quý vị mà không có lay động không? Lúc nào cũng lay động. Từ sáng tới chiều cái thân nó chuyển động đủ mọi cách, thì mình biết đủ mọi cách. Thì một tánh giác mình nó hiện ra đủ mọi lần. Phải không? Yêu mình đang giận nè, ai hỏi chứ chị làm sao? Đó, trời ơi, bà biết không? Tôi đang giận muốn chết nè, tôi đang giận cành không vậy? Nó làm vậy mà không giận sao được? Khi mình giận thì cái tâm mình giận phải không? Mình giận bằng tâm hay giận bằng lỗ tai? Giận bằng cái tâm. Nhưng mà mình biết mình giận là cái tâm biết phải không? Cái tâm này, cái tâm này nè, nó biết cái tâm giận. Cái biết này là cái chân tâm, và cái tâm giận là cái vọng tâm. Cái tâm giận là cái tâm lo âu, cái tâm phiền não, cái tâm sợ sệt. Những cái tâm đó, cái tâm lo lắng, cái tâm băn khoăn, những cái tâm đó là không phải là mình. Không phải là mình. Mình gặp cái duyên nào đó nó mới giận lên, chứ không phải tự nhiên nó giận. Hồi sáng cô nói đó, ở trong cái biển lòng của mình á, trong cái cõi lòng, ở trong cái biển lòng của mình á, đó là tự nhiên à. Cái biển khổ mênh mông nó không có bến bờ. Tự nhiên mình đang an lạc như vậy á, thì tự nhiên ai nói một câu gì đó xấu mình thì mình nổi lên giận. Cái gì nữa? Thì nó không có bến bờ, nó không có tính toán trước à. Một lát chiều tôi phải giận nửa tiếng hồ, hay là lát sáng mai tôi phải vui á chừng 2 tiếng. Rồi chiều á tôi tính, chiều á tôi tính, tôi si mê chừng nửa tiếng thôi. Mình có tính vậy không? Không. Tự nhiên mà mình nghe ai bán gì rẻ cái mình si mê à. Nó tự nhiên á, nó gặp cái duyên nó nổi lên à. Ở trong cái cõi lòng mình, trong biển lòng mình á, nó mênh mông không có biết bến bờ, mình không biết đâu á. Nó gặp duyên nó nổi ra. Nhưng mà nó nổi lên như vậy á, ở trong nó nổi lên đâu? Nó nổi lên trong tâm của mình, những cái phiền não á. Đó. Cho nên mà mình biết mình đang buồn, rồi mình vui, mình biết mình đang vui. Nhưng mà mình vui là cũng tâm vui. Rồi mình biết mình đang vui thì ai biết? Cũng là cái tâm biết, chứ không phải là cái đầu, cái tóc nó biết, hoặc là cái lỗ tai biết, phải không? Cho nên khi quý vị tu rồi, quý vị có cái hai cái tâm. Nhớ nha, đừng có quên mình có hai cái tâm. Nếu á, biết là tôi vui à nha, tôi tức lắm à, tôi buồn lắm à, tôi bực lắm à, mà nói là tôi là mình nói sai. Tại cái buồn, cái bực, cái tức kia không phải là mình. Cái đó là cái tâm của mình nó bị một cái duyên nào đó, nó vọng tưởng điên đảo ra, nó thành cái tâm vọng tưởng. Còn mình biết mình đang buồn, mình biết mình đang vui, mình biết mình đang lo âu, thì á, cái đó là cái chân tâm. Cái đó là cái Phật tánh. Thì bây giờ nè, cho nên Đức Phật á, căn cứ vào cái Phật tánh thanh tịnh á, cái chân tâm này mà Đức Phật dạy mình tu cái 4 phép quán niệm này. Đầu tiên á, Đức Phật dạy cái tu cái quán cái thân này, quán thân như thân, rất là rõ ràng. Thứ nhất á, Đức Phật biểu mình á, khi chúng ta ngồi, chúng ta biết là mình đang ngồi. Đó. Khi mình đang ngồi đây, cái biết này nó hiện ra, để nó biết mình đang ngồi. Cái bắt đầu mình đứng dậy mình đi thì cái biết nó hiện ra, cái tánh giác mình hiện ra thì mới biết mình đang đi, phải không? Rồi kế mình đang ngủ, mình sắp sửa đi ngủ, rồi ai hỏi bà tính làm gì, cái nói tôi tính đi ngủ à ông à, phải không? thì cái tánh giác nó hiện ra, nó biết mình thích để đi ngủ. Cái tâm thích, cái tâm muốn đi ngủ và cái biết mình muốn đi ngủ là hai cái nha, phải không? Cái tâm này nó muốn đi ngủ sớm và biết mình đang muốn đi ngủ sớm, phải không? Không có chạy ngõ nào á, mình biết mình đang muốn ngủ sớm và mình muốn ngủ sớm, hai cái là hai cái tâm. Muốn ngủ sớm cũng là một cái tâm, và mình biết mình muốn ngủ sớm cũng là tâm. Cái tâm mà biết mình muốn ngủ sớm đây, nó biết cái tâm này nó muốn ngủ sớm nè. Cho nên cái biết á, nó hiện ra. Mỗi cái động tác, cái tánh giác mình đều hiện ra. Mình phải thừa nhận rằng mình có cái tánh giác thì mình mới an trú trong nó được. Mình đi thì mình nói tôi đi, tôi biết tôi đang đi, là mình phải thừa nhận cái tánh giác của mình nó hiện tiền. Nếu chúng ta không thừa nhận nó có nhưng mà cũng như không à. Cũng như điện nè, đó mình thấy cái đèn cháy lên thì đèn nó phát ra ánh sáng, đèn nó phát ra ánh sáng là cái đèn và ánh sáng là hai. Rồi mình thừa nhận ở trong này nó có gì? Có điện, phải không? Sở dĩ cái đèn nó sáng là vì nó có điện, nhưng mà mình không thấy được điện, mình không cầm được điện, mình không bỏ điện vô trong bao, mình không bỏ cất vô trong hộp, mà mình không cầm nắm được, mà mình cũng múc ra được bao nhiêu muỗng, mà mình cũng có đựng vô bao nhiêu chai được. Điện nó là không có hình. Mình biết nó, mình phải thừa nhận nó có thôi. Khi mình thừa nhận nó có là mình qua đâu để thừa nhận? Bởi mình thấy cái ánh sáng của nó đó, phải không? Cái ánh sáng của điện là cái diệu dụng của điện. Mình thấy cái diệu dụng của điện thì mình biết là có điện thôi. Còn con mắt của mình đây, mình biết đây là trái cam, trái quýt, trái xoài, trái ổi, bà A, bà B. Rồi mình đi, mình biết mình đang đi. Rồi mình ngồi, mình biết là đang ngồi. Rồi mình đứng, mình biết đang đứng. Thì mình thừa nhận mình có cái gì? Có cái tánh giác đó đó. Đó, thì phải thừa nhận. An trú ở đây, Đức Phật nói an trú trong phép quán thân như thân là sao? Đó, Đức Phật nói đây nè. Mình phải thừa nhận đó. Bây giờ mình đang ngồi, mình đang nghe giảng, thì mình biết mình đang ngồi nghe giảng không? Biết. Thì mấy bác liền thừa nhận cái tánh giác nó đang hiện ra. Cái tánh giác mấy bác đang hiện ra đó, thừa nhận nó liền, thừa nhận nó liền. Nếu chúng ta không thừa nhận nó, từ sáng tới chiều nó ở sát bên ta, không bao giờ nó rời xa. Nhưng mà mình không thừa nhận nó thì tự nhiên nó có mà cũng như không. Bây giờ chúng ta ở đây nè, ví dụ mình nè, mình đang đi, mình biết mình đi. Mình đang quét nhà, biết quét nhà. Mình đang ngồi, biết đang ngồi. Thì có tham sân si nổi lên không? Không. Mình quét nhà mà mình suy nghĩ rằng á, trời đất ơi, tôi đâu phải là con mồi khắc rút ở đâu, mà ổng thì ăn cái nào thì để cho nấy. Hay ăn cái tô ăn rồi á thì để trên bàn. Cái đôi vớ cởi ra thì để ở trên salon. Rồi cái chổi trà thì để hồi sao bếp không để, đem để ăn trước nhà. Hỏi tôi đâu phải là con mồi ở đâu mà bày biện ra cái giọng này, làm sao mà tôi quét cho nổi, phải không? Tôi ở đợi vừa vừa thôi chứ đâu phải tôi ở suốt đời đâu. Cái khi mình suy nghĩ vậy thì mình sao? Mình buồn và mình giận lên, phải không? Mình sân si nổi lên. Còn nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta quán niệm á, là chỉ có biết mà thôi. Chỉ biết thôi. Đây nè. Khi ngủ biết mình đi ngủ, khi thức biết mình đang thức. Mình biết thôi chứ mình không có suy nghĩ. Nhớ không? Biết mà không có thức. Con mắt mình thấy, mình thấy rất là ngon lành. Cái thân mình đi đứng nằm ngồi, mình ngủ mình thức, mình ngủ thức đi đứng ngon lành. Nhưng mà mình đừng có khởi ra một cái ý thức phân biệt ở trong đó. Mình đừng có suy nghĩ, suy luận ở trong đó thì mình vượt qua được cái gì? Khóc than nè, khổ sở nè, buồn rầu nè, lo lắng nè, bực tức nè. Thì bây giờ cái chén người ta bỏ ra đó thì mình sao? Thì mình lụm lên mình đi rửa. Tôi biết là tôi đang rửa chén à. Thì đang rửa chén xong rồi ngó qua thì thấy nó bỏ cái ly trên bàn nó uống mà nó không dẹp. Thì mình liền cầm cái ly đem đi dẹp vô thùng rác. Tôi biết là tôi đang dẹp cái ly à. Không suy nghĩ hết. Trời ơi, 100 người ăn mà bỏ cái giọng này á, tôi giọng chắc tôi chết luôn quá. Tôi xỉu luôn quá. Tôi đâu phải là mồi đâu. Này nọ là mình săn lên. Còn mình biết mình đang làm. Một ngày mình làm 1.000 lần, 1.000 chuyện, thì cái biết của mình nó hiện ra bao nhiêu lần? 1.000 lần phải không? Cho nên từ sáng đến chiều, Phật tánh mình hiện ra theo việc làm của mình. Phật tánh hiện ra theo việc làm. Cho nên cái đó là mới có quán thân thôi nha. Thì á, đây là vị hành giả quán thân như bằng cách có ý thức rõ ràng về những tư thế động tác của thân thể đó, như cúi xuống thì mình biết mình đang cúi xuống, ngẩng lên, duỗi ra, co vào. Dù khi mặc áo mình biết mình đang mặc áo, khi ngồi nói năng mình biết là ngồi nói năng, khi đang nghe pháp mình biết mình đang ngồi nghe pháp. Thì hồi nãy giờ mình có tánh giác mình hiện ra bao nhiêu lần, hiện nay mấy bác đều tánh giác hiện ra mà không thừa nhận nó, phải không? Từ sáng đến giờ không có thừa nhận nó hết trơn á. Nằm xuống giường thì bắt đầu nằm xuống là bắt đầu là cái giường này êm hơn cái giường kia, rồi nằm xuống là liền suy nghĩ chuyện khác, không biết là mình đang nằm xuống. Cho nên á, vì vậy mà mình cứ suy nghĩ hoài, cái tâm mình cái nó cứ trao động hoài, mình mới bị đau khổ. Còn nếu chúng ta cứ biết không thì không bị đau khổ đó. Lại nữa, các vị hành giả quán thân như thân, mỗi khi thấy phát sinh trong tâm một niệm ác, nghĩa là mình quán trong thân, mình nhìn vô trong thân của mình nè, mỗi lần á nó khởi lên một cái gì đó, một cái niệm ác, là một ý nghĩ về mình muốn đi chửi ai, hoặc mình đi muốn đi đánh ai, mình muốn chửi bà kia, mình á chiều nay á tao sẽ đến tao chửi cho mày một mách, thì mình liền biết trong thân mình, trong cái thân mình á, nó khởi lên cái ý muốn là chiều nay đi đánh ai đó. Vì mình phải biết. Và bây giờ mình muốn đối trị cho nó khỏi có những cái niệm ác vậy, thì mình liền sao? Đức Phật dạy nè, liền sử dụng một tâm niệm thiện để đối trị. Tâm niệm thiện đối trị, Đức Phật dạy nè, mình ghét cái bà kia lắm, cái mặt bà thấy ghét lắm, mà hỏi bà nhiều chuyện quá đi, chuyện của ai bà cũng xé vô, rồi chuyện của mình bà nghe sơ sơ, bà cũng đi nói người khác, mà tới đâu thì bà cũng tham lắm, bà muốn lấy hết này tới khác cái bà đó. Rồi bà không có tốt gì hết trơn á, thấy ghét lắm, thấy không có chỗ một mười điều á, trong mặt của bà mình không có cái điều nào mình thích hết á, làm như đâu á thù ghét nhiều đời nhiều kiếp gì đó. Cho nên bây giờ Đức Phật biểu mình phải thương bà đó, cái niệm ác đối với người đó, bây giờ mình làm sao mình có cái niệm thiện đối bà đó. Đức Phật biểu bây giờ nè, phải có, muốn có cái niệm thiện mà biết thương cái bà mà ác á, cái bà mà mình ghét á, thì mình phải quán chiếu. Đức Phật dặn vậy đó, Đức Phật biểu mình phải quán chiếu. Mình ngồi lại và mình bắt đầu mình nhìn lại bà, mình thấy á, bà cũng sinh già bệnh chết nè, ít bữa bà cũng bệnh, bà có cái bệnh nào đó, rồi bà có những cái nỗi khổ nào trong gia đình bà. Bà cũng đi chợ về bà nấu ăn, rồi bà đẻ con, bà có bầu, rồi chồng bà chửi, rồi con của bà nó không hồng hành được. Rồi mình tìm những cái gì á, trong cuộc đời của bà mà bà không có được tội nguyện đó, mình tìm ra,